SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese. Trong đường line điện thoại, Yến Thi được mời đến đây. Tracy Phạm là một bạn trẻ đã từng mở một quán coffee tên là Honey tại South Yarra gần 3 năm. Xin chào Tracy đã đến với chương trình phỏng vấn những người trẻ khởi nghiệp.
Xin chào tất cả các bạn.
Rất là vui khi mà được mời Tracy đến ngày hôm nay. Theo Yến Thi được biết là quán cà phê Honey của Tracy hiện giờ thì đã ngưng hoạt động, nhưng mà bạn có đến 3 năm kinh nghiệm để mà làm chủ quán cà phê tại Melbourne á. Thì bạn có thể chia sẻ với thính giả đài SBS Vietnamese rằng cái câu chuyện mà bạn start up cái quán cà phê đó như thế nào và những cái điều tâm huyết của bạn trong những ngày đầu tiên không?
Đương nhiên rồi. Trang thì khi mà mới tới Melbourne vào khoảng cuối 2015 đầu 2016 để học cái chương trình cao học của mình ở trường RMIT, thì chỉ khoảng 4 tháng sau thì Trang đã bắt đầu nghĩ đến việc là mình muốn có một quán cà phê riêng. Lý do là vì mình rất ấn tượng với văn hóa cà phê ở Melbourne. Các bạn có thể thấy là ở đây đi đến một nơi nào cũng có thể tìm thấy các quán cà phê với đủ kích cỡ và đủ sở thích. Thì bởi vì dân Melbourne họ quan niệm là đi tới những quán cà phê không là chỉ để uống một ly cà phê, mà còn là một nơi để họ giao lưu, để họ gặp gỡ hay là đối tác hay là bạn bè. Và mình thấy đây là một cái thị trường rất là tiềm năng. Cũng chính vì thế nên là Trang đã tranh thủ khi mình còn học thì tới thăm các quán cà phê khác nhau, vừa là vì sở thích riêng nhưng cũng là một phần muốn tìm hiểu ở đây là họ có nhu cầu như thế nào.
Trang có thể chia sẻ một chút xíu là lý do gì mà vì sao quán Honey đã tạm ngưng hoạt động không Trang?
Cũng phải nói thật với các bạn là quán cà phê của mình nằm trong tòa nhà tên là Como. Thì tòa nhà này các bạn thấy có thể là khá dễ tìm bởi vì nó ngay dưới đài truyền hình Channel 10. Thì gần đây chủ tòa nhà có kế hoạch là họ muốn sửa lại ở trong, và vì thế nên họ đã không có kế hoạch là gia hạn thêm hợp đồng thuê nhà cho những người thuê ở trong đấy nữa, và đó là lý do vì sao họ để cho Trang ngừng hoạt động.
Thì chúng ta cũng thấy là khi mà mở một business đó, không phải là phụ thuộc vô cái yếu tố của chúng ta riêng thôi mà còn phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh rất nhiều. Cho nên đó cũng là một trong những cái mà hạn chế mà chúng ta cần phải vượt qua và cố gắng trong việc khi chúng ta khởi nghiệp. Trang có đồng ý với Yến Thi như vậy không?
Trang hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.
Thì Trang hãy chia sẻ thêm là tại sao mà cái quán cà phê những cái ngày đầu tiên của Trang đó nó có tên là Honey.
Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó là mật ngọt. Là một cái tên rất là dễ thương, ngọt ngào. Thì đấy cũng là concept chung của quán với màu trắng và vàng kết hợp. Thì cái quan niệm của mình là bởi vì nó nằm ở trong một tòa nhà với rất là nhiều doanh nghiệp ở xung quanh, thì họ thường tới quán mình để gọi là thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thì Trang cảm thấy là cái tên là mật ngọt thì nó sẽ đưa tới cảm giác ấm áp và dễ chịu đấy cho khách.
Thì gần nghe cũng thấy rất là dễ chịu và ngọt ngào.
cảm ơn
Trang. Thì Trang ơi, lúc mà khi mà bạn mới bắt đầu start up cái quán cà phê như vậy đó, thì bạn phải chuẩn bị về nguồn tài chính, nguồn nhân lực, cũng như là những cái kỹ năng và những cái kiến thức cơ bản của cá nhân mình. Thì Trang có thể chia sẻ thêm là quá trình chuẩn bị những cái đó như thế nào, và trong cái quá trình chuẩn bị đó thì bạn gặp phải những cái vấn đề gì không?
Trang nghĩ đây là một câu hỏi rất là dài, mà nếu mà thực sự chỉ với 20 phút với chương trình thôi thì Trang không thể nào mà đưa hết cho các bạn được chi tiết. Đây là thực tế. Nhưng Trang có một số cái tip nho nhỏ là trước khi bắt đầu một cái doanh nghiệp của bạn, dù là lớn hay nhỏ, thì chúng ta nên viết ra một cái kế hoạch là chúng ta muốn vận hành nó như thế nào. Ít nhất là ở trong đầu mình phải có một số ý tưởng trước đã. Vì như là chị Yến Thi vừa nói là ví dụ về tài chính thì bạn đã có sẵn trong túi là khoảng bao nhiêu tiền, hay là bạn cảm thấy để mở ra nó thì còn phải đi vay thêm từ ai, ví dụ có thể mượn từ cha mẹ hay là từ ngân hàng. Những cái yếu tố khác ví dụ như nhân lực thì ví dụ như khi bạn mới bắt đầu thì bạn sẽ chủ yếu là phải dùng sức của mình gọi là lấy công làm lãi.
Đúng rồi.
Bởi vì mình có thể là những người trẻ thì vốn của chúng ta không nhiều. Cái thứ hai nữa là mình cũng không biết là cái ý tưởng của mình có thành công hay không. Hoặc là bạn đã có những người bạn muốn cùng mình làm cái ý tưởng đó chưa? Hay là bạn sẽ phải nhờ đến một tổ chức nào đó? Thì cái này mình cũng nên suy nghĩ. Trang nghĩ là ngoài ra những cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như khi phải set up business ở Úc thì ví dụ như có một cái ABN, hay là bạn có ý tưởng là muốn đưa nó online của nó như thế nào, thì tất cả những cái này Trang nghĩ là bạn nên phải viết ra. Khi mà mình có một quán cà phê thì cái việc là mình không chỉ phục vụ cà phê ngon hay là đồ ăn ngon, mà mình còn phải hiểu những cái yếu tố khác, ví dụ như về tài chính, về marketing hay là quản lý con người. Nó cũng rất là quan trọng khi mà mình có thể lên một cái bảng chi tiêu, mình muốn đầu tư vào quán của mình bao nhiêu tiền. Và cái như bạn biết là khách khi tới quán thì họ không chỉ ăn uống, mà nó là một cái nơi để họ nghỉ ngơi trong những cái sau những giờ làm việc căng thẳng. Em cảm thấy nó rất là quan trọng khi mà mình phải dành thời gian để có thể xây dựng những mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Và cái điều này nó phải là một công việc 24/7 chứ không chỉ là trong vài tiếng đồng hồ được, nên là nó sẽ yêu cầu rất là nhiều một cái sự đam mê và cầu tiến. Ngoài ra em cảm thấy là những ý tưởng như là muốn mình có thể partner với những vendor khác hay là những roaster khác mà có chung một cái hướng kinh doanh như thế mình, hay là họ sẵn sàng có thể hỗ trợ cho mình thì cũng khá là quan trọng. Ví dụ như khi mà quán của em ở trong một tòa nhà thì thi thoảng em sẽ làm việc với rạp chiếu phim ở cùng một địa điểm, hay là những công ty xung quanh để cùng nhau tạo nên những cái cơ hội kiếm tiền. Còn về kinh nghiệm riêng thì em cảm thấy là sau một thời gian chạy quán thì cái kinh nghiệm quản trị của em khá là non, và cái kiến thức hiểu biết của em về thị trường ở đây còn chưa thực sự rõ ràng. Thì nên là em hy vọng là nếu bạn nào có nhu cầu và có một cái ý tưởng muốn mở một business sau này, thì các bạn nên tìm hiểu rất là kỹ về các cái luật pháp ở đây để run một cái business. Và các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình rõ ràng một số tiền nhất định. Bởi vì là không chỉ, bởi vì bạn sẽ cần số tiền đó không chỉ để set up quán nữa, mà còn có thể nuôi nó trong một thời gian dài. Bởi vì mình phải xác định là chưa chắc là quán mình sẽ có lãi ngay.
Chị rất là đồng ý với cái ý kiến đó. Tức là mình phải kết hợp với những cái business kế bên cạnh mình làm ăn chung. Tại mình có thể đưa họ voucher hoặc offer những cái giờ mà happy hours, thì mình sẽ thu hút được nhiều khách hơn, và khách hàng sẽ đến với mình giống như là một cái thói quen vậy. Theo bạn thì ngoài việc chuẩn bị những cái bên ngoài như vậy, người ta gọi là yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong bạn, bạn cần phải nên chuẩn bị những gì? Thứ nhất là về tinh thần, thứ hai là về thể lực.
Chắc nghĩ là bạn chắc chắn phải có cả hai điều này, và thậm chí phải là 100% nỗ lực là đằng khác. Về mặt tinh thần thì có một điều Trang rút được ra, đó là chắc chắn là có những ngày bạn sẽ cảm thấy vô cùng là khó khăn. Bởi vì run business thì không hề dễ dàng. Vì thế nên giữ cho mình một tinh thần thoải mái, phải nhận ra được rằng là việc mình gây ra lỗi gì đó là ok, bởi vì mình từ đó sẽ học được một bài học. Giữ cho mình một cái nỗ lực và quyết tâm với ý tưởng bạn muốn làm. Và đặc biệt về mặt sức khỏe thì Trang nghĩ bạn nên cân bằng cái vấn đề này, ví dụ như phải có ngủ đủ giấc này, hay ăn uống điều độ đủ chất, thì những cái yếu tố này mới giúp bạn có thể gọi là có một cái sức bền để chạy cùng với cái ý tưởng của mình trong một thời gian dài.
Vậy thì còn những cái kỹ năng mềm và những cái kỹ năng cần phụ trợ thêm, thì Trang nghĩ là những cái người mà bắt đầu mở cái business của mình hoặc là bắt đầu trở thành những người startup đó, thì họ cần phải có những cái kỹ năng mềm nào?
Trang nghĩ là kỹ năng mềm cũng khá là nhiều. Đối với Trang thì chưa bao giờ là đủ. Nhưng mà về cơ bản thì Trang nghĩ, ví dụ với mình thì Trang thấy cái yếu tố về giao tiếp, hay còn gọi là communication skill của mình, thì cần sự cần rất phải là rất tốt. Bởi vì khi mà bạn có thể giao tiếp, có thể thuyết phục được, thì cái ý tưởng của bạn mới đưa vào thực tế được. Bạn phải thuyết phục được những vị khách của mình, hay là phải thuyết phục được nhân viên của mình, hay là đối tác của mình để họ cùng với họ làm cái ý tưởng của mình thành công hơn. Các kỹ năng mềm khác của Trang thì ví dụ như quản lý thời gian chẳng hạn,
yep.
À, kỷ luật thật là tốt, bởi vì cái điểm khác biệt khi bạn có một doanh nghiệp là sẽ không ai nhắc cho bạn là đến giờ nào bạn phải làm việc gì, mà bạn sẽ phải tự có một cái ý thức tự giác lên kế hoạch làm được những điều đó thì bạn mới có thể có được cái hiệu quả cao trong công việc.
Vậy thì trong suốt 3 năm mà vận hành cái quán cà phê Honey đó, bạn cho rằng bạn có mắc phải những cái lỗi lầm gì lớn chưa? Và nếu như mà có thì bạn có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
Trang nghĩ là trong cái thời gian vừa qua lỗi thì rất là nhiều, gặp phải là thường xuyên. từ nhỏ đến lớn luôn, bởi vì là thậm chí là nó còn mỗi ngày một kiểu nữa. Thực sự là như thế, rất là khó tả. Trang thì Trang nghĩ rằng bởi vì một phần là mình còn trẻ nên là cái kinh nghiệm về quản trị của mình thực sự là chưa được tốt. Thì cái điều đó cũng gây khó khăn khi mà Trang quản lý nhân viên của mình. Ví dụ như có những bạn có thể không hài lòng, hay là các bạn muốn chuyển đi nơi khác, hay là Trang cảm thấy cái kiến thức của mình, hiểu biết của mình về thị trường ở đây, về sở thích của khách hàng hay là về luật ở Úc còn khá là non nớt. Thì điều này cũng khá là gây khó dễ cho Trang khi mà có một cái quán dành cho riêng mình. Nếu mà rút kinh nghiệm cho mình thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trước khi các bạn muốn có một doanh nghiệp riêng.
Trong cái lần trò chuyện của Trang với Yến Thi trước khi buổi phỏng vấn này diễn ra thì Trang có nói là đối với Trang, việc có người thầy hay gọi là mentor là một cái người hướng dẫn định vị rất là cần thiết. Trang có thể nói thêm về cái người này được hay không, và gặp gỡ cái người này có phải là một cái duyên, hoặc là bạn có các cách nào để giúp cho các bạn trẻ tìm kiếm được cái người này hay không?
Phải thú nhận với chị Yến Thi là có một người mentor cho mình thì cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là ví dụ Trang không phải là người sinh ra ở đây hay là người local ở đây, thì có thể có một vài yếu tố về văn hóa hay là về cái đối tượng khách hàng của mình Trang thực sự là không hiểu rõ lắm. Vì thế nên nếu mà bạn biết có những người đã từng có một quán cà phê ở đây đi chẳng hạn, hay là những người đã từng làm business nói chung có thể dành thời gian để đưa ra cho các bạn những lời khuyên, thì điều đó sẽ giúp các bạn tránh được những lỗi lầm mà xảy ra, và đồng thời giúp các bạn tiết kiệm được số tiền bởi vì những lỗi lầm xảy ra của mình. Kiếm mentor thì thực sự mà nói đơn giản nhất đối với các bạn sinh viên thì ở trường, ngay các trường đại học của các bạn, Trang tin là cũng có những chương trình gọi là mentoring program. Ví dụ như ở MIT mình học, trường sẽ giúp bạn kết nối với những người đã từng học ở đó nhưng bây giờ họ đã đi làm và thậm chí là cũng có doanh nghiệp riêng của mình. Thì các bạn sẽ gặp gỡ họ, network với họ và hỏi họ những cái kinh nghiệm họ đã từng trải qua. Hoặc là đơn giản nữa thì các bạn có thể nghe radio của SBS như thế này chẳng hạn. Hay là các bạn có thể lên YouTube để tìm hiểu những người đã có kinh nghiệm làm trước. Trang nghĩ là tìm hiểu càng nhiều thì càng tốt cho bạn thôi.
Giả sử như Trang hình dung là nếu như bạn không có làm công việc hiện tại đi, business tiếp theo hoặc là cái công việc tiếp theo bạn lựa chọn là gì và tại sao lại lựa chọn như vậy?
Như chị Yến thì biết là sau khi Trang dừng quán Honey thì bây giờ Trang đang quay sang làm quản lý cho Starbucks. Thì cũng ở trong một môi trường khá là similar.
Đúng rồi.
Thì hiện tại thì Trang tự cảm thấy mình nên trau dồi thêm các kiến thức về quản trị như Trang đã nói ở trên đã. Còn đương nhiên là ý tưởng có một doanh nghiệp luôn là một cái ý tưởng rất là hấp dẫn với mình. Nhưng mà again nó còn phụ thuộc vào các yếu tố, ví dụ như cái thời điểm kinh tế lúc đó có phù hợp để bạn mở ra một quán hay không, cái ý tưởng của bạn muốn làm nó có rủi ro hay không. Bởi vì đơn giản như là ví dụ bạn thích nướng bánh, nhưng mà không đồng nghĩa với việc là khi bạn có một tiệm bánh thì khách sẽ tới ăn vì thích cái vị bánh của bạn. Thì mình phải thực tế với nhu cầu của thị trường chứ không phải chỉ làm những điều mà mình thích.
Khi mà có một cái công việc bận rộn trong vòng 3 năm khi mà bạn run cái quán cà phê, thì bạn làm sao để có một cuộc sống work-life balance, hay là lúc đó là hoàn toàn không hề có cân bằng gì hết?
Phải thú thật với chị Yến Thi là những thời gian đầu hoàn toàn là không có một cái balance gì hết. Coi như là lúc đó là 100% thời gian và sức khỏe của mình chỉ dồn vào đó thôi. Thực ra điều đó cũng không được hay cho lắm. Mặc dù như vậy thì Về cơ bản là bạn sẽ biết được rất nhiều điều, nhưng sức khỏe của bạn thì đương nhiên không thể chịu nổi trong một thời gian lâu dài. Thì một thời gian sau Trang nhận thấy là mình không thể tiếp tục như thế được, mà thay vì dành 100% thời gian ở quán thì Trang sẽ delegate, có nghĩa là sẽ train những bạn nhân viên của mình để cho các bạn hiểu việc và thay mình làm ở những vị trí cơ bản đó. Mình chỉ lùi lại và theo dõi cái hoạt động chung của quán thôi, để đồng thời những lúc như vậy mình sẽ có thời gian để nghỉ ngơi hay là ra ngoài gặp gỡ bạn bè khác nữa, bởi vì mình sống không chỉ có cái quán không được.
Đúng, thì mình cũng đồng ý với cái cách mà bạn nói, tức là mình cần phải giao việc cho những cái bạn nhân viên để mà mình có thể đứng đằng sau làm công việc quản lý và theo dõi cái quá trình hoạt động của quán. Thì có thể đây là một cái câu hỏi ngoài lề, nhưng mà Tegan cũng đã từng có một cái business nhỏ nhỏ của riêng mình, và Tegan muốn hỏi Trang về một cái ý kiến như thế này là bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Bạn lựa chọn là góp vốn với một người bạn của bạn để mà chia sẻ về tài chính, về trách nhiệm, hay là bạn lựa chọn tự mình run cái business đó một mình, thì những cái quyết định sẽ thuộc về mình và mình sẽ là người chịu trách nhiệm 100%. Thì bạn có thể chia sẻ thêm là bạn nghĩ như thế nào?
Theo Trang thì cả hai option đó đều có lợi và hại. Mình sẽ không nói là cái nào tốt hơn, bởi vì nó còn phụ thuộc nhiều vào tính cách và cái ý tưởng bạn muốn làm nữa. Nhưng mà đơn giản là ví dụ như bạn muốn tự làm thì đương nhiên là như chị nói là bạn sẽ có nhiều cái sự tham gia vào cái ý tưởng của mình. Nhưng mà tuy nhiên là để đi một quãng đường dài thì mình không thể chạy một mình được. Nên là Trang tin là nên, nếu mà có được những người may mắn, có được những người đi đồng hành với mình mà cùng với quan điểm và cái thái độ làm việc như mình thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Thì nhưng mà cái điều này cũng khá là phụ thuộc vào may rủi nữa, bởi vì cũng thực sự là nhiều khi mình nghĩ là bạn với mình rất là thân nhau, nhưng mà khi mà cùng làm một việc và cùng cần cái sự nghiêm túc cống hiến thì chưa chắc nó lại vui như là khi bạn đi chơi với họ đâu. Nên là cái này Trang nghĩ là cũng rất là may mắn nếu bạn nào tìm được một người bạn mà lại có thể đồng hành với mình trong cái quá trình là chạy một cái doanh nghiệp.
Xin cảm ơn Trang, Tracy và bạn đã đến với chương trình của đài SBS, và bạn cũng đã có những cái chia sẻ thú vị về việc có nên có một người bạn đồng hành trong thương vụ làm business của bạn hay không. Và một lần nữa thì mình chúc cho những cái công việc của Trang luôn luôn đạt được những thành công và những bước kế tiếp trong kế hoạch của bạn, dù là bạn có đi làm cho một công ty nào hay là dù cho bạn có mở ra một cái business nào đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn thành công và đi theo đúng như là ý của bạn muốn.
Em cảm ơn chị Thi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình. Trang thì không hy vọng là những ý tưởng của mình sẽ tạo ra cái điều gì to tát, nhưng mà những tips của mình hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm một cái nhìn về những ý tưởng các bạn muốn làm và có thể rút được những kinh nghiệm riêng cho bản thân mình.
Xin cảm ơn Trang đã đến với chương trình Những Người Trẻ Khởi Nghiệp của đài SBS Vietnamese.
Vâng, cảm ơn tất cả các bạn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.